Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan môn đệ được Chúa yêu viết lại rất ngắn nhưng rất nhiều tình tiết. Nếu có thời gian suy gẫm, chúng ta sẽ thấy mỗi một chi tiết là một cái biển báo dẫn sâu 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 cuộc đời chúng ta vào ánh sáng phục sinh. Ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội trên khắp thế giới mừng đại lễ phục sinh. Niềm vui của Đức Kitô phục sinh không chỉ là cho những người có đạo mà cho tất cả nhân loại này. Vì thế câu hỏi đầu tiên xin được chia sẻ, xin mời cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ chia sẻ với tôi. Một câu hỏi rất gần gũi thôi. Hôm nay đại lễ phục sinh, các bạn có vui không?
Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đi thi làm đại lễ là rất là vui. Rất là vui.
Anh vui như thế nào?
Vâng, thì đầu lễ chúng ta cũng chúc mừng nhau một tràng pháo tay rồi. Thì con nói là vui, vui vì mình được thoát được cái ách nô lệ, mình nô lệ tội lỗi.
Vui vì thoát ách nô lệ của tội lỗi. Nếu sau thánh lễ này về đến nhà gặp ngay một cái cạm bẫy tội lỗi, anh thoát không?
Ừ, con chắc con không thoát được.
Chúng ta cho một tràng pháo tay. Một lời chia sẻ rất gần gũi. Mời anh đi. Hôm nay đại lễ phục sinh, anh có vui không?
Dạ con vui.
Anh vui thế nào, anh chia sẻ với cộng đoàn.
Đó, như ngày lễ thì con thấy cũng có nhiều điều vui, thì như cộng đồng cũng vậy, người nào cũng vui, thấy cũng vui hết.
Nhiều niềm vui không diễn tả được. Trong một tràng pháo tay, cảm ơn lời chia sẻ của anh ấy. Một người thứ ba tôi xin được hỏi, một người tôi cũng đã biết là rất là đặc biệt. Theo anh, hôm nay đại lễ phục sinh anh có vui không?
Cha và cộng đoàn rất vui ạ.
Anh vui thế nào?
Vui cảm thấy Chúa sống lại thì cuộc đời của chúng ta sẽ được sống lại và sống theo chân Chúa.
Nếu ngày mai bác sĩ phát hiện ra anh bị một cái ung thư phổi, anh thoát không?
Thưa cha, chắc có lẽ là Chúa cứu chắc sẽ thoát.
Cho một tràng pháo tay. Nếu Chúa cứu, con sẽ thoát. Kính thưa cộng đoàn, có một bài hát tôi rất thích. Tôi rất thích một bài hát đã được đạt giải Oscar về nhạc phim hay, về nhạc phim hay nhất. Và ngay bây giờ xin ban âm thanh thử mở khúc dạo đầu xem là các bạn trẻ có nhận ra bài hát này không. Chúng ta lắng nghe nhé. Bài hát gì vậy? Nhiều người đã trả lời chính xác. Bài hát My Heart Will Go On. Đây là một bài ca trong bộ phim nổi tiếng. Có thể nói rằng là bộ phim rất là tuyệt vời, đạt 11 giải Oscar vào năm 1997. Bộ phim với tựa đề Titanic mà tháng trước tôi cũng đã có chia sẻ một chút với cộng đoàn. Tôi rất thích bộ bài ca này vì lời của bài hát ấy rất gần với tin mừng phục sinh. Bài hát Trái Tim Rung Động ấy nhắc nhở cho chúng ta về một biến cố lịch sử, có lẽ cũng không nên dùng cái từ này, về một thảm họa của con người thì đúng hơn. Bài ca ấy nhắc cho chúng ta về một thảm họa vào năm 1912, khi toàn thể thế giới tập trung hết chú ý về nước Anh trong một sự kiện lịch sử bậc nhất. Đó là người ta hạ thủy một con tàu với rất nhiều cái nhất, một con tàu tối tân nhất, sang trọng nhất, một con tàu với những con người mạnh mẽ nhất, can đảm nhất, thông minh nhất, một con tàu thách thức với phong ba bão tố, thách thức cả với thiên nhiên. Thế nhưng một điều làm cho người ta vô cùng phải hổ thẹn, đó chính là chỉ mới sau 2 ngày hạ thủy thôi, con tàu đã gãy làm đôi, chỉ vì va chạm với một tảng băng trôi, và ngay lập tức đưa cả ngàn người đi về thế giới bên kia. Kính thưa cộng đoàn, nhắc nhở đến một thảm họa, có thể nói đây là một nỗi ô nhục cho sự kiêu hãnh của con người. Nhắc đến thảm họa đó là nhắc đến một cái vết đen của sự kiêu căng ngạo mạn của con người. Thế thì có thể nói rằng rất nhiều người chỉ muốn quên đi thôi. Nhìn vào con tàu nát tan là như thế. Người ta rất đáng hổ thẹn mà không còn muốn nghĩ ngợi gì đến nó cả. Thế nhưng tại sao một thảm họa như thế, tại sao một điều tồi tệ như thế mà người ta vẫn còn nhắc đến cho đến hôm nay? Vì sao thế? Bởi vì đã có ai đó với một ánh sáng nào đó dám bước vào cái con tàu đã chìm xuống cả 100 năm rồi để tìm hiểu lý do. Nếu ai đó dám bước vào cái thảm họa ở đấy đó, thì người ta sẽ phát hiện ra rằng trong số rất ít những người được cứu, tại sao lại chỉ có phụ nữ và trẻ em? Trong số rất ít những người được cứu sống, tại sao lại chỉ có phụ nữ và trẻ em? Và trong số những phụ nữ được cứu ấy đó, những con người trở về từ thảm họa gương mặt thất thần, và có những người trở thành điên dại không thể sống được, thì có một cô gái kia, có một cô gái kia lúc nào cũng nở một nụ cười vui tươi với bài ca Trái Tim Sao Động, My Heart We Want. Đêm từng đêm trong giấc mơ em thấy anh, chạm đến anh, và đó là bằng chứng để cho em thấy rằng anh còn sống, dù ở một nơi nào đó xa xăm hay rất gần giữa khoảng cách của chúng ta. Anh đến kìa, anh đang đứng và đã tỏ cho em thấy anh còn sống. Vì thế dù bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi đâu, em tin, I believe, em tin rằng anh sống với một bằng chứng thật sự. Đó là trái tim em đang rung động, đang yêu vì anh. Anh đang sống, anh đã bước vào trái tim em, và anh đang sống trong trái tim này. Đó là sự thật. Đó là sự thật, trái tim này đang sao động vì tình yêu của anh, và mãi mãi vẫn còn sao động vì tình yêu ấy. Kính thưa cộng đoàn, đấy là hình ảnh của niềm vui phục sinh. Một chút lãng mạn, một chút. Thế thì nếu chúng ta coi bộ phim đó thì chúng ta cũng đã biết mối tình của cô Rose, một cô gái quý tộc, và đã bị ép gả cho một người giàu có. Thế nhưng đây chỉ là một cuộc hôn nhân bị ép uổng mà thôi, làm cho cô ấy quyết định không sống nổi nữa và tự tử. Trong lúc cô ta bên bờ vực thẳm thì anh chàng Jack này xuất hiện, và tình yêu của hai người diễn ra hết sức là tự nhiên, đẹp. Thế nhưng đang giữa chừng đẹp như thế đó, biến cố xảy ra, một tiếng rầm một cái, con tàu gãy ra làm đôi. Và ngay lập tức, chàng Jack ấy chỉ là một người họa sĩ nghèo, nghèo như cái anh chàng thợ mộc quê thành Nazareth vậy đó. Thế nhưng mà yêu chân thành, một cái anh chàng nghèo ấy liền vỡ được một cái tấm ván và đặt cô ấy trên tấm ván ấy. Để rồi hai người phải chiến đấu vượt qua một đêm dài thăm thẳm tìm lấy sự sống, chờ đợi cho đến lúc tảng sáng, giống như là vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần ngày hôm nay, khi trời còn tối đó, cô nàng ấy nói Jack, tàu đến. Anh Jack hết sức mình vươn đến nói, em phải sống, em phải sống, em đã sống rồi, em phải sống để nói cho con chúng ta về tình yêu của anh, và để nói cho toàn thế giới này về tình yêu của anh đã dành cho em. Và cô ấy đã được sống, anh ấy phải chết. Kính thưa cộng đoàn, một hình ảnh hết sức là gần gũi với tin mừng của chúng ta. Cô Rowe, cô hoa hồng này này, cô ấy cảm nhận rằng là anh ấy vẫn còn sống. Cái sự sống ấy đang làm cho trái tim của cô ta rung động, và không chỉ là cho trái tim của cô ta rung động, và còn là hiện hữu trong thân thể của cô ấy nữa. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái bào thai cô ấy đang mang trong lòng mình. Đêm từng đêm em mơ thấy anh, chạm đến anh, và đó là bằng chứng. Em tin, I believe, anh sống trong trái tim em và trong lòng dạ của em đây. Để rồi với mầm sống ấy, cô ấy vui tươi vượt qua được thảm họa. Cô ấy vui tươi vượt qua được thảm họa và còn nói cho thế giới về một tình yêu bất tận. Kính thưa cộng đoàn, một con tàu, một thảm họa, một con tàu đáng nhục nhã, không có gì để chúng ta phải quan tâm cả. Thế nhưng mà nếu ai đó dám bước vào với một ánh sáng nào đó, chúng ta thấy một tình yêu bất tận, và còn hơn thế nữa, một mầm sống đang có trong con tàu thối nát ấy. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về niềm vui phục sinh. Niềm vui phục sinh là gì? Bài tin mừng đã cho chúng ta thấy điều đó. Niềm vui phục sinh đó chính là niềm vui của bà Maria Magdala. Vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, một người đã được Thiên Chúa cứu, một người hết lòng yêu mến Đức Giêsu, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần rủ rê thêm vài bà nữa để chạy ra mộ sức thuốc thơm cho thầy của mình. Và khi vội vã chạy ra mộ, thấy ngôi mộ tảng đá lắt ra rồi, ngôi mộ trống, vui không? Đấy, anh chị em thân mến, chúng ta có một người yêu đang trong lúc yêu nhất, anh ấy chết, vui không? Mà phải chết thì mới có niềm vui phục sinh chứ. Đấy là niềm vui của hai môn đệ trên đường Emmau mà chúng ta sẽ được lắng nghe vào ngày mai. Khi Đức Giêsu chết, hai môn đệ trở về Emmau trong tâm trạng buồn vô hạn, vô hạn. Để rồi Đức Giêsu xuất hiện, các ông không nhận ra. Hai ông ấy nói với Đức Giêsu rằng là có lẽ ông là người duy nhất ở cái miền Giu-đê này không biết một biến cố chấn động vừa mới xảy ra khắp miền Giu-đê này. Ông Giêsu quê thành Nazareth, người đã được đầy tràn thánh thần, người đã làm rất nhiều điềm thiêng dấu lạ. Thế mà người ta đã đóng đinh ông ta vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi đặt hết niềm hy vọng của mình vào ông ấy. Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Hôm nay ông ấy đã chết tới ngày thứ ba rồi. Đó là niềm vui phục sinh. Niềm vui phục sinh là niềm vui của hai môn đệ Phêrô và môn đệ Chúa yêu chính là tông đồ Gioan, vội vã chạy ra mộ. Tin mừng Matthew còn cho chúng ta thấy rằng là khi bà Maria Magdalena chạy về báo là các ông ra mà xem, chuyện không thể tưởng tượng được, ngôi mộ trống. Thế thì hai ông này nói cái mấy cái bà này vớ vẩn quá, vớ vẩn. Thế nhưng mà tin mừng Gioan lại cho chúng ta thấy là mặc dù thế, hai ông vẫn chạy ra và thấy ngôi mộ trống. Niềm vui phục sinh của chúng ta là niềm vui ngôi mộ trống, chết mà còn mất cả xác. Ngôi mộ trống là niềm vui mà sẽ có những lúc cuộc đời của chúng ta rơi vào tình trạng trống rỗng, không còn niềm hy vọng. Trống rỗng, không còn niềm hy vọng. Hai môn đệ ấy chạy đến thấy ngôi mộ trống, thế nhưng Phêrô của chúng ta bước vào con tàu đổ nát Titanic ấy. Phêrô của chúng ta bước vào và Gioan cũng bước vào và thấy. Tất cả những cái các ông thấy sẽ gợi lại cho các ông về một ánh sáng, về một sự sống, về một mầm sống tiềm tàng trong một hạt giống đã mục nát rồi. Kính thưa cộng đoàn, tóm lại, niềm vui phục sinh là niềm vui đẩy tất cả chúng ta vào một hoàn cảnh trống rỗng, bế tắc, tuyệt vọng. Nhìn vào một gốc cây đã mục nát rồi, có vui không? Nhìn vào một con tàu đầy rẫy những sự kiêu hãnh ngạo mạn và đã chết chìm, có cái gì vui không? Nhìn vào một tảng đá bị thợ xây loại bỏ, có cái gì vui không? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, nhìn vào người yêu của mình coi, xem là gốc cây ấy còn xanh tươi hay đã mục nát rồi. Chắc chắn là còn xanh tươi, đúng không? Nếu ngày kia nó mục nát, chúng ta có còn vui không? Đấy là niềm vui phục sinh của chúng ta. Niềm vui phục sinh của chúng ta là khi nhìn vào người bạn đời của mình, nếu có là gốc cây mục nát đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy một mầm sống sẽ mọc lên từ cái đổ nát đó. Niềm vui phục sinh phải là niềm vui của các bậc cha mẹ khi con cái tan nát, khi đứa thì dì ke, đứa thì cướp giật, đứa thì ăn chơi. Trời ơi, nhà mình là một gốc cây thối nát, nhà mình là một hạt giống thối nát rồi. Thế nhưng nếu có Đức Kitô phục sinh, hạt giống thối nát ấy sẽ mọc lên một cây xanh tươi. Rất tuyệt vời, tôi rất thích ý tưởng này. Niềm vui phục sinh này cũng đã được thể hiện trong Cựu Ước rồi. Trong Cựu Ước rồi, trong quá trình mặc khải, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được tỏ lộ. Và niềm vui phục sinh ấy được tỏ lộ nơi tổ phụ Abraham. Tổ phụ Abraham của chúng ta. Tổ phụ Abraham của chúng ta là một người được Chúa bảo rằng là hãy từ bỏ quê hương xứ sở đi, đến một miền đất kia ta sẽ cho ngươi, đó là miền đất hứa, và ta hứa cho dòng dõi ngươi đông đảo như sao trên trời và như cát bãi biển. Để có được dòng dõi đông đảo như sao trên trời, để có được một dòng dõi bất tận ấy, Abraham phải thế nào? Hiếm muộn. Đấy. Và niềm vui phục sinh nơi tổ phụ Abraham được tỏ lộ đặc biệt trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh Abraham dẫn con trai duy nhất của mình là Isaac lên núi để sát tế. Chúng ta nhìn thấy bức ảnh đây này. Sát tế, trời ơi, một có người cha người mẹ nào mà có thể dẫn con mình đi lên trên núi để mà giết con mình không? Không chỉ là một hành vi gọi là ghê rợn, có thể nói rằng là tội ác. Tại sao là như thế? Đấy, chúng ta thấy đấy. Niềm vui phục sinh đôi lúc đẩy chúng ta vào một tình trạng ghê gớm là như thế. Thế thì sức mạnh nào? Sức mạnh nào có thể làm cho một người cha cầm cái gươm mà giết được con mình? Sức mạnh nào? Trời ơi, tôi nói đến đây tôi cũng sợ. Sức mạnh nào để cho một người cha có thể giết được con mình theo lời của Thiên Chúa? Sức mạnh ấy chính là niềm vui phục sinh. Abraham chỉ có thể thi hành được lời của Thiên Chúa khi ông có được niềm vui phục sinh. Đó là Thiên Chúa có thể phục sinh được Isaac nếu Isaac phải chết. Tôi rất thích ý tưởng này. Phải có được niềm vui đó thì người cha mới có thể làm được một cái chuyện mà không một người nào có thể làm được. Vì thế ông trở thành tổ phụ của đức tin. Phải có một niềm vui đó, niềm vui phục sinh rằng Chúa sẽ phục sinh nếu Isaac có phải chết. Kính thưa cộng đoàn, niềm vui phục sinh quả là tuyệt vời nếu chúng ta ngày hôm nay có. Nếu chúng ta ngày hôm nay có niềm vui phục sinh đó thì không có một cái gốc cây thối nát nào mà chúng ta loại bỏ cả. Không có một phiến đá nào mà chúng ta loại bỏ cả. Không có một hoàn cảnh thê lương nào để chúng ta phải thất vọng cả. Nếu không muốn nói, cái gốc cây càng mục đó thì cái mầm sống nó càng xanh tươi. Đức Kitô phục sinh, Đức Kitô chết và phục sinh sẽ biến tất cả chúng ta có một niềm vui như thế nào? Niềm vui như cái cô Rose trong Titanic, niềm vui của kẻ mang thai. Nói vui một chút, Đức Kitô phục sinh phải biến tất cả chúng ta trở thành những người mang thai. Tức là gì? Một mầm sống chính là Đức Kitô phải được cấy vào con người mục nát này để rồi biến tất cả con người mục nát này trở thành một cây xanh tươi. Rất là tuyệt vời. Đức Kitô phục sinh là thế, niềm vui phục sinh là thế. Niềm vui phục sinh biến chúng ta trở thành những con người có sức mạnh. Sức mạnh bước vào con tàu đổ nát, sức mạnh bước vào ngôi mộ trống rỗng, sức mạnh bước vào một hoàn cảnh trống trơn, không còn niềm hy vọng nào cả, để bắt đầu một niềm hy vọng mới. Đấy, Đức Kitô phục sinh là thế. Ngài mang đại cho chúng ta niềm hy vọng và không có một điều gì để chúng ta phải tuyệt vọng cả. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm vui phục sinh và xin cho niềm vui ấy ngày hôm nay hiện hữu ngay trong lòng của chúng ta, để rồi đêm từng đêm trong giấc mơ con thấy Ngài. Cái điều thấy đó là một sự thật vì trái tim con vẫn hằng đêm, vẫn hằng ngày, từng giờ từng phút rung động vì sự sống ấy đang ở trong lòng con, để rồi con sẽ nói cho toàn thể thế giới này về một tình yêu bất tử. Mời cộng đoàn đứng.